vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Phụng rất vui mừng được gặp lại quý vị thính giả trong tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS Radio, chương trình chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại với bác sĩ Eric Hưng Trần làm việc tại Sydney để cùng bàn về một cái chủ đề mà có thể rằng chúng ta ít khi nào bàn luận với nhau, bởi vì nó cũng khó để mà có thể xác nhận đây là một cái căn bệnh như thế nào khi mà cái triệu chứng của nó cũng không phải là quá rõ ràng, đó là chứng bệnh hoang tưởng. Vậy thì chứng bệnh này sẽ có những cái sự nguy hiểm như thế nào nếu chúng ta không phát hiện được bệnh và không có những cái phương pháp để mà điều trị bệnh một cách đúng cách? Thì ngày hôm nay mời quý vị hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ của bác sĩ Eric Hưng Trần quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Eric ạ.
Xin chào cô Kim Phụng, rất vui khi được có cơ hội để trở lại với chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Xin kính chào quý thính giả của đài chương trình SBS.
Dạ vâng, trước tiên thì xin được nhờ bác sĩ Eric có thể chia sẻ là ngày hôm nay cái đề tài mà anh sẽ chia sẻ với thính giả là một cái đề tài như thế nào ạ?
Cảm ơn câu hỏi của Kim Phụng. Cái triệu chứng hoang tưởng thì đây là một cái đề tài thuộc về lĩnh vực sức khỏe tâm thần và đôi lúc cũng rất là nhạy cảm. Cho nên hy vọng là qua cái buổi chia sẻ hôm nay, mình có thể giúp quý đồng hương tăng cái ý thức về những cái triệu chứng này. Và nếu có thì mình cố gắng phát hiện sớm, chẩn đoán sớm, điều trị sớm để có kết quả tốt. Thì trước hết mình xin nói chút xíu về hoang tưởng. Hoang tưởng tiếng Anh là delusions. Cái triệu chứng này nó nằm trong một cái bệnh lý gọi là loạn thần. Loạn thần tiếng Anh là psychosis, Kim Phụng. Loạn thần ở trong tiếng Việt của mình, nếu mình phân tích cái ý nghĩa của chữ loạn thần thì loạn có nghĩa là rối loạn, thần là tâm thần. Thì loạn thần có nghĩa là một cái rối loạn tâm thần, mà trong đó là bệnh nhân, người bệnh mất đi cái khả năng phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Và bệnh nhân có thể tin hoặc là cảm nhận những cái điều mà không có thật. Và bệnh nhân có thể trở nên bối rối và chậm chạp trong suy nghĩ. Các triệu chứng loạn thần thì có thể khác nhau ở từng người một. Và ngay cả trong cùng một người bệnh có thể khác nhau giữa một cái cơn này và cơn khác, hay giữa đợt này với đợt khác. Tuy nhiên có 4 nhóm chính hay là 4 loại triệu chứng loạn thần chính. Triệu chứng số 1 là hoang tưởng, delusions. Triệu chứng số 2 là ảo giác, hallucinations. Triệu chứng thứ 3 là rối loạn suy nghĩ, disorder thinking. Triệu chứng thứ 4 là rối loạn hành vi, disordered behavior. Trong cái khuôn khổ của cái buổi chia sẻ hôm nay thì có thể mình chỉ bàn về hoang tưởng thôi, Kim Phụng. Thì trước hết mình xin định nghĩa hoang tưởng là gì ha. Hoang tưởng là một cái niềm tin sai lầm, một cái niềm tin phi lý, vô căn cứ. Mà Kim Phụng biết không, trong tiếng Việt của chúng ta có rất nhiều từ ngữ như là ảo tưởng, giả tưởng, mộng tưởng, vọng tưởng để mô tả những cái cảm giác mà giống như thấy vậy mà không phải vậy. Những cái danh từ này dùng để mô tả những cái suy nghĩ, những cái sự tưởng tượng được cho là không có đúng với thực tế hay là nó xa rời thực tế. Mà hầu hết trong chúng ta đó đều có những cái sự tưởng tượng vô hạn này. Ví dụ như là giống như một buổi sáng đẹp trời đi, tôi thức dậy trễ, rồi tôi mới hối hả lái xe đến văn phòng, đến nơi làm việc. Nhưng mà trên đường lái xe thì tôi gặp rất là nhiều cái đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cho nên tôi bị phải dừng xe lại. Tôi mới hơi bực bội. Khi tôi bực bội thì tôi có một cái ý nghĩ là những cái đèn giao thông này nó chống lại tôi, cái thế giới này chống lại tôi, cái gì cũng trái ý với tôi á. Nhưng mà đây chỉ là một cái ý nghĩ mà thoáng qua trong đầu thôi. Rồi tôi cũng biết là đây là một ý nghĩ mà một cái tưởng tượng không có thật. Nhưng mà trong cái tâm thần học á, thì cái quan tưởng nó dai dẳng và nó dữ dội và nó nghiêm trọng hơn nhiều. Ví dụ như thường thường cái quan tưởng là một cái niềm tin mà không thể nào thay đổi được. Mình không thể nào thuyết phục với bệnh nhân là cái quan tưởng đó là không có thật. Đối với bệnh nhân là nó rất là có thật đó. Rồi ngay cả những người mà có cùng nguồn gốc văn hóa, gốc sắc tộc hay là cùng tín ngưỡng tôn giáo, cái Phụng cũng không có thể hiểu, không có thể lý giải tại sao là cái quan tưởng này nó xuất hiện với bệnh nhân đó. Ví dụ như là giống như là tôi là một người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nếu như tôi gặp bế tắc ở trong cuộc sống thì đôi lúc tôi nghĩ là có thể trong quá khứ, giống như không có tu thân tích đức, Cho nên bây giờ cuộc đời tôi mới là lận đận, mới long đong rồi đâm chìm bảy nổi chín lên đên này nọ. Nhưng mà cái lối suy nghĩ này á, nó có thể phù hợp với cái văn hóa truyền thống Việt Nam mình. Tại vì cái đạo lý của ông bà mình dạy là ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Cho nên cái lối suy nghĩ này á cũng không thể gọi là hoang tưởng. Bởi vì có rất nhiều người suy nghĩ kiểu đó. Mà thật ra cái lối suy nghĩ này nó cũng vô hại. Có thể nhờ suy nghĩ vậy mà mình cố gắng sửa đổi cái bản thân để trở thành một cái người tốt hơn ở trong xã hội. Còn cái hoang tưởng mà trong tâm thần học á thì nó rất là vô lý. Cái hoang tưởng có rất nhiều chủ đề ở cái vùng, nhưng mà mình xin liệt kê một số chủ đề mà mình sách vở thường mô tả. Cái loại hoang tưởng đầu tiên á, là hoang tưởng bị theo dõi, tiếng Anh gọi là paranoid delusions á. Tức là người bệnh lúc nào cũng nghĩ là mình bị rình rập, mình bị theo dõi, mình bị nghe lén, mình bị chụp ảnh lén. Đối tượng mà bệnh nhân nghi ngờ có thể là một cá nhân, một tổ chức hay là một nhóm người. Cái quan tưởng này nặng á, khi khi mà nặng á, nó sẽ làm cho người bệnh trở nên nghi ngờ, sợ hãi, cuộc sống bị co cụm, co rút lại, rồi bệnh nhân luôn ở trong cái tình trạng đề cao cảnh giác. Và đôi khi bệnh nhân có thể tiến hành những cái vụ kiện tụng á. Giống như nếu như bệnh nhân nghi ngờ một cá nhân đó hay một ca tổ chức đó theo dõi mình á, bệnh nhân có thể tìm đến gặp luật sư để nhờ luật sư can thiệp và có thể khiếu nại về kiện tụng á. Rồi cái quan tưởng thứ hai mà mình muốn chia sẻ cùng với quý thính giả nó là quan tưởng bị hại, giống như bị hãm hại á, tiếng Anh gọi là persecutory delusions. Thì trong cái quan tưởng này á, người bệnh á, nghĩ rằng có ai đó đang đang giống như là đang bày mưu lập kế để hãm hại mình, để đầu độc mình á. Rồi cái quan tưởng này á, cũng có thể dẫn tới những vụ kiện tụng đó. Rồi cái quan tưởng kế tiếp mà mình muốn đề cập đến ở đây là hoang tưởng về tình yêu, tiếng Anh gọi là erotic mania. Tức là người bệnh cứ nghĩ là giống như có ai đó đang đang thầm yêu trộm nhớ mình đó, hoặc là mình nghĩ là mình và người đó, đối tượng đó đang đang yêu nhau, đang đang say đắm nhau. Thì thường thường mà cái đối tượng mà bị cho là say đắm bệnh nhân đó, thường thường là những người nổi tiếng và có địa vị xã hội cao hơn bệnh nhân và ở xa bệnh nhân. Giống như một một anh thanh niên Việt Nam lớn lên ở đây đi, rồi ảnh xem phim, những cái chương trình ca nhạc ở trên YouTube này kia, trên cái mấy trang mạng xã hội á, thí dụ ảnh thích mấy cô như là cô Duy Quỳnh hay là Phi Nhung, Cẩm Ly này kia, rồi cái tự nhiên anh nghĩ là một trong những cô ca sĩ đó đang thích ảnh, cho nên rồi anh cũng thích lại luôn đó. Rồi cái ảnh mới tiến hành là giống như ảnh gửi tin nhắn, ảnh điện thoại, ảnh lên mấy cái trang mạng xã hội, mấy cái trang cá nhân của mấy cô ca sĩ đó, rồi ảnh gửi tin nhắn, đôi khi ảnh gửi thư từ quà cáp, rồi đôi khi nặng hơn nữa đó, ảnh có thể mua một cái vé máy bay để bay về Việt Nam để đi tìm đến nơi mà giống như những cô ca sĩ này đang sống á. Cho nên cái quan tưởng tình yêu này nó cũng dẫn đến những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng á. Có một cái quan tưởng khác nữa là quan tưởng ghen tuông. Trong cái quan tưởng này á, bệnh nhân nghĩ là giống như bạn đời hay là người yêu của mình á đang ngoại tình, họ cho nên rất là bực bội. Nhưng mà thật ra không có bằng chứng là người đời, bạn trai, bạn gái của mình ngoại tình. Đó chỉ là hoang tưởng ở trong đầu họ thôi. Nhưng mà cái quan tưởng này á cũng rất rất là có hại, giống như làm cho cái mối quan hệ bị tan vỡ. Nó có thể dẫn tới những cái hành động chẳng hạn là giết người hay là giết tình địch. Mà thật ra tình địch đâu có đâu, họ tưởng tượng ở trong đầu ra thôi à, rồi họ tự sát nữa. Bởi vì những cái quan tưởng này á, nếu mà nặng á, là có thể rất rất là nguy hiểm đó tiên tục. Một cái quan tưởng kế tiếp mà mình muốn chia sẻ với quý thính giả là quan tưởng tự tôn, tiếng Anh gọi là grandiose delusions đó. Giống như tiếng Việt mình nói quan tưởng tự tôn có nghĩa là người bệnh đó cho rằng mình có những cái tài năng xuất chúng, những cái năng lượng năng năng lực phi phàm. Giống như trong một cái lĩnh vực nào đó, giống như người bệnh nghĩ là mình có những cái sáng tạo, những cái sáng tác hay là những cái phát minh, những cái đóng góp to lớn về cho lịch sử tư tưởng của nhân loại vậy đó. Cái quan tưởng kế tiếp mà mình muốn chia sẻ là quan tưởng tự ti. Cái quan tưởng tự ti là nó đối nghịch với cái quan tưởng tự tôn á. Tự ti là tiếng Anh là delusion of guilt á, tức là mình cảm thấy giống như lúc nào mình cũng làm cái gì có lỗi á, có lỗi về dân sự hay là có tội về hình sự á, hoặc là mình làm những cái chuyện gì mà phương thiên hại lý vậy đó, nhưng mà thật ra mình không có làm gì sai đó. Nhưng mà mình nghĩ là vậy đó. Rồi cái quan tưởng kế tiếp là cái quan tưởng bị tham khảo, tiếng Anh gọi là delusion of reference. Tức là khi mà bệnh nhân xem những cái thông tin ở trên những cái phương tiện truyền thông hay là những cái trang mạng xã hội giống như TV, truyền hình, mấy cái đài phát thanh đó, họ nghĩ là những cái cơ quan này đang nói về họ, đang nói về mình, hay là đang nhắc đến mình, hay là đang đề cập đến mình. Nhưng mà thật ra những cái tin tức đó là nói về những cái sự vật và hiện tượng ở ở thế giới xung quanh này thôi à. Rồi một cái quan tưởng kế tiếp là có một cái quan tưởng là mình bị cái ý nghĩ của mình bị phát sóng kinh khủng. Tiếng Anh gọi là Delusion of Thought Broadcasting. Broadcasting là phát sóng. Giống như bệnh nhân có những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, cái bộ não của mình lúc nào nó cũng suy nghĩ liên tục, nó cũng tạo ra những ý nghĩa. Tiếng Anh gọi là Thought Generating Machine. Nó giống như cái một cái cỗ máy nó suy nghĩ liên tục, có những cái ý nghĩa nó chạy trong đầu mình. Một người bệnh mà có cái hoang tưởng này thì họ nghĩ là người khác có thể đọc được cái ý nghĩa của họ, cho nên họ cảm thấy rất là bối rối. Rồi một hoang tưởng kế tiếp là cái hoang tưởng mà bị gieo vào đầu những cái ý nghĩ của người khác, tiếng Anh gọi là delusion of thought insertion. Cái hoang tưởng này là ở trong đầu của người bệnh họ có những cái dòng suy nghĩ, những cái dòng tâm tư này kia đó. Rồi nhưng mà người bệnh nghĩ là những cái dòng suy nghĩ này không phải của mình, không thuộc về quyền sở hữu của mình. Họ nghĩ là những cái suy nghĩ này do người khác gieo hay cắm hay cấy vào đầu của mình đó. Rồi có một cái hoang tưởng kế tiếp nữa là hoang tưởng về cái cơ thể vật lý, tiếng Anh gọi là somatic delusions. Giống như họ nghĩ là họ bị thiếu cơ thể, họ bị thiếu một bộ phận nào đó, hay là họ phía sau nữa. Đó là hoang tưởng về cái cơ thể vật lý. Vừa rồi là một số ví dụ về những cái hoang tưởng mà mình thường gặp ở trong tâm thần học đó. Hoang tưởng có thể xảy ra với bất kỳ chủ đề nào.
Dạ thưa bác sĩ Eric, nãy giờ thì bác sĩ Eric trình bày khá là nhiều những cái loại hoang tưởng khác nhau, nhưng mà không biết là cái nguyên nhân vì sao mà dẫn tới những cái bệnh này ạ?
Cái nguyên nhân chính xác cũng chưa được hiểu rõ nữa. Tuy nhiên có những cái yếu tố góp phần, những cái yếu tố rủi ro như là những yếu tố làm tăng cái nguy cơ đó. Ví dụ như là những cái yếu tố di truyền, yếu tố gia đình đó. Nếu như trong gia đình của mình đó, có người thân bị hoang tưởng đó, thì đôi lúc đó, mình có thể cũng bị tăng cái nguy cơ đó. Những cái yếu tố về lối sống, ví dụ như là mình uống, giống như mình là người nghiện rượu hoặc là mình nghiện sử dụng những cái chất gây nghiện giống như ma túy đá chẳng hạn. Cuộc sống mình gặp nhiều trắc trở, giống như trắc trở ở trong tình duyên, ở trong tình yêu, trong tình thương này nọ đó. Rồi hoặc là tuổi thơ bất hạnh, hoặc là những cái cuộc sống mình gặp nhiều bế tắc đó. Đôi lúc nó cũng làm cho mình bị những cái quan tưởng này.
Dạ, đối với cái bệnh hoang tưởng này, nếu như mình không có cái phát hiện và điều trị kịp thời thì nó có thể dẫn tới những cái hậu quả như thế nào?
Đây là cái triệu chứng nằm ở trong cái bệnh lý gọi là loạn thần. Nếu không điều trị thì nó có thể dẫn tới những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nó có thể gây khó khăn cho trong cuộc sống của bệnh nhân ở mọi phương diện. Nó có thể làm cho bệnh nhân mất đi cái khả năng học tập, khả năng lao động sản xuất, làm cho những cái mối quan hệ trong gia đình bị sứt mẻ. Rồi nó có thể gây khó khăn trong cái đời sống xã hội của bệnh nhân nữa.